Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 24 tháng 7, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính ngẫu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Suy tư của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống trước đại dịch. Hôm 22 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, đã công bố một số suy tư và bài học rút ra từ tình trạng đại dịch COVID-19 mà nhân loại đang phải đương đầu. Trong số những khía cạnh được Đức Tổng giám mục Paglia đề cập đến, có tương quan giữa đại dịch COVID-19 và sự khai thác các tài nguyên của trái đất. Đức Tổng giám mục viết, đó là một trong những khía cạnh lệ thuộc hỗ tương, những hiện tượng được theo đuổi với chủ ý đặc thù, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ, du lịch, hậu cần, nối kết với nhau và các hậu quả của chúng gia tăng thêm. Sự phá rừng làm cho các thú rừng tiếp xúc với môi trường sinh sống của con người, trong đó sự chăn nuôi khẩn trương làm cho súc vật phải theo tiêu chuẩn sản xuất công nghệ. Điều này được thực hiện để đáp ứng nhu cầu có thịt để xuất khẩu, và thế là trên bàn ăn của chúng ta có thể có những món ăn không tương ứng với chế độ ăn uống cân bằng và không bền vững. Toàn bộ tạo điều kiện cho các vi sinh vật gây bệnh nhảy từ loại này sang loại khác cho đến con người. Về vấn đề sức khỏe công cộng, Đức Tổng giám mục Paglia nhận xét rằng người ta có thể rút ra từ đại dịch COVID-19 bài học này, đó là cần có sự quân bình hơn giữa các tài nguyên đầu tư vào việc phòng ngừa bệnh tật và tài nguyên dành cho việc chữa trị. Điều này có nghĩa là không phải chỉ tập trung vào các nhà thương, nhưng còn phải để ý đến các mạng lưới địa phương và cả vào việc trợ giúp và giáo dục về sức khỏe. Ngoài ra, chúng ta hiểu rằng sức khỏe của mỗi người có liên hệ chặt chẽ tới sức khỏe của tất cả mọi người. Cần có lối cư xử trách nhiệm, không những để bảo vệ an sinh riêng của mình, nhưng cả an sinh của người khác nữa. Về vấn đề phòng ngừa sự khai thác thương mại đối với các thuốc chủng ngừa hay vaccine, hoặc để tránh sự chênh lệch trong sự trị liệu y tế cho những người sống tại nước giàu và những người tại nước nghèo, Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống viết, cần đặt những quy tắc cho việc nghiên cứu, làm sao để nó không phải chỉ đáp ứng những lợi lộc chính trị và kinh tế của thiểu số, nhưng có thể được tiến hành trong tự do và trách nhiệm. Vì thế, các khoản tài trợ phải được minh bạch và chia sẻ, kể cả những lợi ích trong vấn đề được phân phối công bằng. Sau cùng, về các tổ chức quốc tế, Đức Tổng giám mục Paglia nhận xét rằng, đại dịch đã chứng tỏ không một nước nào có thể tiến hành độc lập với nước khác, không phải chỉ vì lý do y tế, nhưng cả về kinh tế nữa. Vì thế, điều tối quan trọng là một số tổ chức có thể được mọi nước hỗ trợ và phối hợp các hoạt động trong những giai đoạn khác nhau của việc theo dõi, ngăn chặn và chữa trị bệnh tật, giúp cho thông tin cảnh báo được tiến hành. Tổ chức Sức khỏe Thế giới là điều không thể thiếu được, cho dù tổ chức này có những thiếu sót. Chúng ta phải rút ra những bài học từ những sai lầm và cải tiến chức năng của tổ chức này. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể làm cho quyền của mọi người được sức khỏe, được thực thi hữu hiệu ở mức độ cao hơn như một sự biểu hiện, sự bảo vệ phẩm giá bất khả nhượng của con người. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Ít nhất 70 linh mục Tây Ban Nha chết vì virus corona. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cho biết có ít nhất 70 linh mục tại nước này chết vì virus corona, theo các thông tin nhận được từ các giáo phận cho đến nay. Trong một cuộc họp báo, Đức cha Luis Argenlo đã một phụ tá giáo phận Valladolid, tổng thư ký kiêm phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, cho biết 70 linh mục triều và dòng ấy đã bị lây nhiễm coronavirus trong khi thi hành phận sự. Thêm vào số linh mục ấy, còn phải kể đến các linh mục và tu sĩ chết trong các viện dưỡng lão hoặc trong các tu viện vì những bệnh có liên hệ tới virus corona, tuy rằng mối liên hệ này không luôn luôn được xác nhận rõ ràng. Trong số các thông tin thu thập được cho đến nay, giáo phận thủ đô Madrid bị thương tổn nhiều nhất với 100 linh mục bị lây nhiễm virus ở các cấp độ khác nhau từ ngày 11 tháng 3 cho đến nay, và có 28 linh mục tại đây chết vì virus corona. Đứng thứ hai là tổng giáo phận Pamplona Tudela với 9 linh mục tử vong. Thứ ba là giáo phận Ciudad Real với 5 linh mục. Tại Valencia, cha đại diện giám mục đặc trách giáo hạt 2 đã chết vì dịch. Tin Roma. Công bố phúc trình của Caritas quốc tế. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, tổ chức Caritas quốc tế đã công bố phúc trình thường niên 2019 trong cuộc họp báo trực tuyến, trình bày hoạt động nổi bật của 162 tổ chức Caritas quốc gia thành viên của Caritas quốc tế, trong đó cũng có Caritas Việt Nam trong việc phục vụ những người nghèo khổ nhất. Các hoạt động của các cơ quan bác ái công giáo này nhắm đáp lại cuộc khủng hoảng nhân đạo tại các nước trên thế giới, mang lại tiếng nói cho những người nghèo nhất, từ cuồng phong Idai thổi qua miền Nam Phi Châu cho đến dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo, động viên và gây ý thức cho 6 triệu người về các phương thức phòng ngừa virus Ebola. Phúc trình cũng nói đến cuộc khủng hoảng người tị nạn Rohingya ở Bangladesh hoặc những cuộc khủng hoảng dài hạn như ở Venezuela và Gaza. Phúc trình Caritas 2019 đã được ông Tổng Thư ký Caritas Quốc tế Aloysius John, người Pháp gốc Ấn Độ, trình bày. Ông đặc biệt lưu ý hai cuộc khủng hoảng quan trọng đang đòi được đối phó tức khắc và quyết liệt từ phía tất cả mọi người thiện chí, các vị lãnh đạo cũng như mọi thành phần của gia đình nhân loại. Trước tiên là tình trạng nợ nần của các nước nghèo nhất. Những món nợ này nhiều khi phải trả bằng mồ hôi nước mắt của những người nghèo nhất tại các nước ấy. Tiếp đến là các biện pháp cấm vận kinh tế tại Trung Đông, đặc biệt là tại Liban, Syria và các nước láng giềng. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người Philippines, trong tư cách là chủ tịch Caritas quốc tế, cũng đặc biệt lưu ý về tình trạng các nước nghèo nhất nợ nần các nước giàu. Đức Hồng Y nói, những người dân thường và người nghèo là nạn nhân của các vụ cấm vận kinh tế. Cũng vậy, tình trạng chiến tranh và bạo lực trên thế giới đang cản trở việc thực thi công bằng xã hội. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Tagle cũng kêu gọi chuẩn bị đối phó với những hậu quả thê thảm của đại dịch COVID-19, với nguy cơ hàng triệu người sẽ chết vì đói. Tin Đài Bắc. Tân Tổng giám mục Đài Bắc khẳng định, quan hệ Vatican và Đài Loan không bị thương tổn. Đức cha Thomas Trung An Trật, tân Tổng giám mục Đài Bắc, tuyên bố rằng, quan hệ giữa Đài Loan và Tòa Thánh sẽ không bị ảnh hưởng vì những cuộc thương thuyết tới đây giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về vấn đề bổ nhiệm các giám mục. Đức Tổng giám mục Trung An Trật tuyên bố như trên với giới báo chí hôm thứ Bảy 18 tháng 7 vừa qua trước lễ nhậm chức Tổng giám mục Đài Bắc. Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục sẽ hết hạn 2 năm vào tháng 9 tới đây, và có thể sẽ có sự thương thảo giữa hai bên để gia hạn. Đức tân Tổng giám mục nói, mặc dù Tòa Thánh quan tâm tới việc loan báo tin mừng tại Trung Quốc, nhưng theo ý tôi, điều này sẽ không làm thương tổn quan hệ giữa Đài Loan và Tòa Thánh. Đức Tổng giám mục Trung An Trật cho đến nay là giám mục giáo phận già nghĩa. Ngài cho biết, trong tuần lễ trước đây, Đức ông Arnaldo Catalan, đại biện tòa sứ thần Tòa Thánh ở Đài Bắc, đã viếng thăm già nghĩa và bày tỏ hài lòng vì sự phát triển của giáo hội tại Đài Loan và tự do tôn giáo tại đây. Đức Tổng Giám mục Trung An Trật, năm nay 68 tuổi, đã làm lễ nhậm chức trọng thể tại Đại học Công giáo Phụ Nhân sau khi tông sắc bổ nhiệm của Đức Thánh Cha được Đức ông Đại biện Catalan tuyên đọc. Ngài thay thế Đức Tổng Giám mục Doan Hồng Sơn Xuyên về hưu. Trong nhiệm vụ mới, Đức Tân Tổng Giám mục Đài Bắc cũng kiêm nhiệm chức vụ giám quản tông tòa tại hai đảo Kim Môn và Mã Tổ ở ngoài khơi Hoa Lục. Hiện diện tại buổi lễ nhậm chức cũng có bà Tổng thống Thái Anh Văn và cựu phó Tổng thống Trần Kiến Nhân của Đài Loan, cùng với nhiều vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo, cũng như các tín hữu. Bà Tổng thống Thái Anh Văn ca ngợi Đức Tổng Giám mục Trung An Trật vì những nỗ lực thăng tiến sự trao đổi tôn giáo và phát triển giới trẻ. Bà hy vọng chính phủ Đài Loan có thể cộng tác chặt chẽ với giáo hội Công giáo để gia tăng những cơ hội cho giới trẻ và biến Đài Loan thành một nơi tốt đẹp hơn nữa. Tin Paris, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp muốn cuộc điều tra về hỏa hoạn tại nhà thờ chính tòa Nantes. Các giám mục Pháp mong muốn có cuộc điều tra của nhà chức trách và biến cố hỏa hoạn tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô của giáo phận Nantes, miền Tây nước Pháp, sáng thứ Bảy 18 tháng 7 vừa qua. Lửa đã thiêu rụi đại phong cẩm và các kính màu có từ thế kỷ thứ 15 của thánh đường này, trong khi các ghế trong cung nguyện của thánh đường cũng như đàn phong cẩm nhỏ tại khu vực này cũng bị hư hại. Trong thông cáo công bố trước ngày 18 tháng 7 vừa qua, cha François Renault, giám quản giáo phận Nantes, và cha Hubert Chambernois, cha sở nhà thờ chính tòa, mời gọi các tín hữu hiệp nhau cầu nguyện sau tai biến này, đồng thời giáo phận cũng cảm ơn các lính cứu hỏa, cảnh sát và xã hội dân sự đã chữa lửa và liên đới tinh thần với giáo phận trong trận hỏa hoạn này. Giáo phận Nantes hiện không có giám mục, vì đức cha Jean-Paul Chen, nguyên giám mục tại đây, đã được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Bordeaux. Đức tổng giám mục Eric de Moulin-Beaufort, chủ tịch hội đồng giám mục Pháp, cũng ra thông cáo nói rằng, sau hỏa hoạn tại nhà thờ chính tòa Paris hồi tháng 4 năm 2019 và hỏa hoạn cũng tại nhà thờ chính tòa Nantes năm 1972, không những một phần gia sản tôn giáo bị phá hủy, nhưng cả một biểu tượng đức tin Công giáo cũng bị thiệt hại, làm thương tổn tâm hồn của tất cả những người mà đối với họ, đây là những nơi cầu nguyện, nơi nương náu tinh thần, những điểm tham chiếu cho đức tin của họ. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo Pháp hiệp ý cầu nguyện để nâng đỡ các tín hữu thuộc giáo phận Nantes. Các giám mục cũng cho biết, từ Bruxelles, Tổng thống Manuel Macron của Pháp đã nói chuyện với Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp để bày tỏ sự cảm thông và biểu lộ mối dây liên kết cộng đồng quốc gia với cộng đồng Công giáo đứng trước thảm trạng mới này. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp hy vọng vụ hỏa hoạn tại nhà thờ chính tòa Nantes chỉ là một tai nạn nhưng cần có cuộc điều tra. Đồng thời, ngài cũng bày tỏ hài lòng vì không có nạn nhân nào. Chiều thứ Bảy, 18 tháng 7, cảnh sát đã tạm giữ một người tị nạn Rwanda bên Phi Châu, 39 tuổi, để hỏi cùng. Ông là người đã chịu trách nhiệm về việc đóng cửa nhà thờ hôm trước ngày xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, sau đó các giới chức điều tra đã trả tự do cho ông. Tin giáo hội Công giáo tại Đức. Phúc trình hoạt động xã hội và từ thiện của giáo hội tại Đức. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 7 vừa qua tại thành phố Bonn, văn phòng Hội đồng Giám mục Đức cho biết sự dấn thân xã hội và từ thiện của giáo hội tại Đức trong năm 2019 vẫn còn cao nhưng giảm sút so với năm trước đó. Thực vậy, trong năm ngoái, các tổ chức bác ái Công giáo Đức, các dòng tu và giáo phận tại nước này đã tài trợ tổng cộng 591 triệu 600 ngàn euro cho các dự án từ thiện, tức là giảm 36 triệu 700 ngàn euro. Tổng cộng có 116 triệu 100 ngàn euro được Giáo hội Công giáo Đức dành để giúp đỡ dân tị nạn trong và ngoài nước, tức là giảm 9 triệu 400 ngàn euro so với năm 2018 trước đó. Phúc trình cho biết, số sinh viên thần học tại Đức trong năm ngoái là 18.251 người, tức là giảm 573 sinh viên. Tuy nhiên, số phụ nữ được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo trong các cơ cấu của giáo hội liên tục gia tăng. Năm 2018, có 19% phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo trong các tòa giám mục và tòa tổng đại diện giáo phận, và trong năm ngoái tăng lên 23%.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hữu tương với đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện mới về tính hữu tương với đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. 109. Đức tin như sự công nhận nhiệm cục bí tích. Trong lời đọc kinh nguyện thánh thể cách long trọng, các cột mốc vĩ đại của nhiệm cục bí tích được nhắc nhớ trong lời tạ ơn và khẩn cầu, từ lúc sáng thế cho đến ngày tận cùng cánh chung. Đặc biệt, chúng ta nhớ đến hồng phúc Chúa Giêsu trên thập giá, sự phục sinh của Người và ý nghĩa mà chính Chúa đã dành cho cái chết cứu chuộc của Người trong bối cảnh bữa tiệc ly. Đức tin vào toàn bộ nhiệm cục thần linh được đào tạo và củng cố trong phụng vụ thánh thể. 110. Chiều kích cánh chung của đức tin. Trong việc cử hành bí tích bầu nhiệm, quá khứ, tưởng nhớ những gì đã xảy ra, hiện tại, việc hiện tại hóa, hay việc hiện thực hóa những gì đã xảy ra, và tương lai, dự ứng sự viên mãn sau cùng mà chúng ta đang chờ đợi đã gặp nhau. Sự mới lạ cánh chung được khai mở bởi ngôi lời qua việc nhập thể, sự sống, cái chết và sự phục sinh của Người đã bắt đầu được hiện thực hóa trong việc Kitô hóa cộng đoàn và thế giới diễn ra trong bí tích thánh thể. 111. Đức tin và việc hiệp thông với Chúa Kitô. Sự hiệp thông như chính tên của nó cho thấy, nó lên sự kết hợp mật thiết với Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, một điều không thể có nếu không có đức tin. Người ta không thể hiệp thông mật thiết với ai đó bằng cách phớt lờ họ hoặc chống lại ý chí của mình. Đức tin biết đáp ứng các hồng ân thánh thể bằng chữ Amen có liên quan đến việc chuẩn bị không những để lãnh nhận bí tích mà còn để đại diện cho nó nữa. Cùng diễn ra với sự hiệp thông với Chúa Kitô này là việc thánh hóa bản thân người Kitô hữu đi kèm với việc hiệp thông sự sống với Chúa Kitô. Sự thánh hóa này nhất thiết ngụ hàm việc sai đi. 112. Đặc điểm truyền giáo của đức tin. Việc sai đi cuối cùng mà với nó, bí tích thánh thể kết thúc. Lễ xong, anh chị em ra đi bình an. Giả thiết phải quay về với cuộc sống bình thường trong tinh thần truyền giáo, làm cho sự sống đã lãnh nhận trong bí tích hiện diện trong cuộc sống bình thường này, và trở thành một bí tích thánh thể cho thế giới, theo hình ảnh Chúa Kitô và theo cung cách riêng của Người. Thật vậy, trong hiến lễ thánh thể, không những Chúa Kitô tự hiến mình, mà mọi tín hữu tham dự bí tích thánh thể cũng hiến mình cùng với Chúa Kitô. Việc dâng hiến bản thân, việc chấp nhận được sai đi và việc thi hành nó không thể diễn ra mà không có đức tin. Mọi sự tín hữu Kitô giáo lãnh nhận trong bí tích, tha thứ các tội nhẹ, lập lại phép rửa tội, rao giảng lời Chúa, hiệp thông với Chúa Kitô và biến đổi thành thân thể của Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, hàm ngụ một cuộc củng cố giúp họ giờ đây nhờ được Kitô hóa, làm chứng cho đức tin trong thế giới và biến đổi thực tại theo kế hoạch của Thiên Chúa. Do đó, sau biến cố lãnh nhận hồng phúc của Chúa Cha, như hồng ân của Chúa Con nhận được trong Chúa Thánh Thần, một việc diễn ra trong mỗi bí tích thánh thể, Kitô hữu được binh nhiên sai đi truyền giáo vào cuối buổi cử hành. 113. Củng cố đức tin bản thân. Đức tin của tín hữu được làm phong phú và củng cố nhờ sự hiệp thông mật thiết với Chúa Kitô. Từ cách giáo hội của Người tham gia bí tích thánh thể, việc họ được lồng vào thân thể hữu hình của Chúa Kitô được hiện thực hóa và tăng cường. Việc được tháp nhập vào Chúa Kitô có tầm cỡ đến nỗi Thánh Augustino nói với các tín hữu: nếu bạn là chi thể của thân thể Chúa Kitô, thì mầu nhiệm của bạn nằm ở bàn tiệc của Chúa. Hãy trở thành điều bạn thấy và lãnh nhận điều bạn là. Nói tóm lại, trong đức tin, chúng ta nhìn nhận rằng, bí tích thánh thể giả thiết phải có cách hiện diện mãnh liệt nhất của Chúa Kitô giữa chúng ta, vì đó là một sự hiện diện đích thực, có tính xác thịt và bổ dưỡng. Vì lý do này, việc tham dự đầy đủ vào bí tích thánh thể theo quan điểm đức tin hàm nghĩa một hiệp thông tối đa với Chúa Kitô. 114. Xây dựng cơ thể giáo hội. Trong bí tích thánh thể, không những đức tin cá nhân của tín hữu được củng cố, mà trong đó giáo hội cũng được hạ sinh. Chúa Kitô đấng hiến mình cho giáo hội trong lễ hy sinh như cho người phối ngẫu yêu dấu của mình đã tạo nên giáo hội trong thân thể người. Sự hiệp thông giữa các giáo hội, sự chia sẻ cùng một đức tin nhận được, được diễn tả qua sự hiệp thông thánh thể theo một truyền thống rất cổ xưa. Giáo hội tự mình là thân thể Chúa Kitô được cấu thành như vậy bởi thiết kế thần linh nhờ vào hành động bí tích ba ngôi. Thân thể này thể hiện điều đó là khi công bố đức tin đã nhận được, thánh hóa lịch sử, ca hát những lời ngợi khen Thiên Chúa ba ngôi và dấn thân vào sứ mệnh loan báo tin mừng bằng lời nói và việc làm. 115. Bí tích thánh thể, điều thức lớn nhất của đức tin bí tích. Do đó, chúng ta có thể kết luận bằng cách khẳng định, đặc tính bí tích của đức tin tìm được điều thức cao nhất của nó trong bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là một của nuôi dưỡng quý giá cho đức tin, một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô thực sự hiện diện trong hành động tối cao của tình yêu của người, hồng phúc cho ban sự sống của chính người. 116. Sự cần thiết của đức tin để tham dự vào việc cử hành thánh thể. Lời khuyên của Thánh Phaolô với các Kitô hữu tại Côrintô đặc biệt mang tính giáo huấn. Người nào can dự vào tác phong thờ ngẫu tượng thì không thể dự phần vào mình hay máu Chúa Kitô. Sự hiệp thông với bàn tiệc Chúa không những đòi phải khai tâm vào đức tin Kitô giáo và trở thành chi thể của thân thể Chúa Kitô, mà còn là việc phải nhất quán cuộc sống của mình với điều có ý nghĩa ở đó nữa. Cũng thế, một tác phong không nhất quán với đức tin Kitô giáo cũng như các chia rẽ trong cộng đồng và việc thiếu bác ái đáng kể đối với anh em là không tương hợp với bữa ăn tối của Chúa. Điều này bắt buộc chúng ta phải biện phân xem chúng ta có sống hay không trong đường hướng về cơ bản phù hợp với những gì đang được cử hành. Nói tóm lại, việc tham dự thánh thể đòi một đức tin sống động, được phát biểu bằng đức ái và việc từ bỏ các ngẫu thần. Triết lý thực hành thánh thể đòi cả việc thực thi bác ái lẫn việc phù hợp tín lý và được lồng vào giáo hội. 117. Định chế đền tội của giáo hội cổ xưa loại trong một thời gian khỏi việc hiệp thông thánh thể, chứ không phải khỏi giáo hội, các tín hữu nào công khai từ bỏ đức tin của mình, hoặc đã vi phạm kinh tin kính và các quy tắc của cuộc sống cho giáo hội quy định. Sau một cuộc xưng tội công khai, tội nhân vì bị biến thành một tai tiếng công khai nên đã bị trục xuất khỏi việc hiệp thông thánh thể trong một thời gian, và sau đó được nhận lại một cách long trọng sau khi đã hoàn thành việc đền tội. Như thế, điều trở nên rõ ràng là việc đền tội không những được sử dụng cho sự hòa giải của tội nhân với Chúa Kitô, mà còn được sử dụng cho việc thanh tẩy giáo hội nữa. Hối nhân hiểu mình là viên đá của một giáo hội vốn là ánh sáng của thế giới. Khi đó, không còn như vậy, vì một tội lỗi công khai, điều trở nên cần thiết một cách nào đó là loại bỏ nó, sửa chữa nó qua việc đền tội và đưa nó trở lại vị trí cũ. Mặc dù có sự thay đổi trong cách thức việc đền tội được cử hành, không còn công khai nữa, nhưng nền thần học căn bản vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, ngày nay, mối tương quan qua lại chặt chẽ này với việc đền tội và bí tích thánh thể đã trở nên mờ nhạt trong nhiều môi trường thực hành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong bài tìm hiểu trước, chúng ta đã nói về việc tôn trọng sự toàn vẹn của thân xác con người, sự cháy đạo đức của việc nghiện ngập, sử dụng quá độ các chất kích thích, và về những nguyên tắc liên quan đến việc thí nghiệm y học trên người còn sống. Chúng ta cũng nói về việc hiến tặng nội tạng cho người khác sau khi chết là hành động bác ái đáng khuyến khích, thể hiện đức bác ái Kitô giáo. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về hòa bình và chủ nghĩa bất bạo động. Trước hết chúng ta cùng xác định, hòa bình là gì? Người ta thường hiểu hòa bình một cách rất nông cạn rằng hòa bình là không có chiến tranh, hay hòa bình đối ngược với chiến tranh. Định nghĩa hòa bình như vậy mới chỉ nói lên một phần nhỏ, phần bề ngoài của vấn đề. Hòa bình hiểu nôm na là sự bình an, ổn định, hài hòa trong xã hội. Nhờ đó, con người có cơ hội để phát triển những khả năng mà Thượng Đế ban cho mình. Như vậy, vắng bóng chiến tranh vẫn chưa đủ để nói là đã có hòa bình thật sự. Điều quan trọng là phải có sự ổn định và phát triển hài hòa trong xã hội. Theo quan niệm Kitô giáo, hòa bình là kết quả của công bình và là dấu hiệu của tình bác ái sống động. Thánh Thomas Aquino nói, nơi nào có hòa bình, mọi thụ tạo có thể đạt tới sự yên ổn trong trật tự cách tốt đẹp. Giáo hội khẳng định, hòa bình dưới thế là hình ảnh cho hòa bình do Chúa Kitô đấng giao hòa đất trời thiết lập trên thiên quốc. Khi hòa bình, mỗi người có thể sống trong an ninh, sử dụng của cải ngay chính mà mình kiếm được và trao đổi cách tự do. Khi hòa bình, phẩm giá và sự tự do phát biểu của các cá nhân được các dân tộc tôn trọng và chung sống với nhau trong tình liên đới như anh chị em. Như thế, hòa bình luôn đòi phải có sự hòa thuận giữa người với người. Vì vậy, mỗi khi con người cố gắng sống theo tin mừng của Đức Giêsu đã dạy, dẹp bỏ sự gây gổ, xâm lấn, khi đó nỗi sợ hãi và buồn khổ nhường chỗ cho hòa bình và niềm vui. Vậy, Kitô hữu phải làm chủ sự nóng giận của mình như thế nào trong tương quan với hòa bình? Nóng giận trước hết là một phản ứng tự nhiên mà người ta cảm thấy trước một sự bất công. Nhưng nếu nóng giận đổi thành hận thù và muốn làm hại người thân cận, thì cảm xúc nóng giận đó biến thành một sự thiếu sót nặng nề. Tất cả những sự nóng giận không kiểm soát được, nhất là khi nó đi kèm với ý định trả thù, thì nó đi ngược lại với bình an và phá hủy sự yên tĩnh của trật tự mà Thiên Chúa thiết lập. Thánh Phaolô dạy, anh em đừng phạm tội, chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đức Giêsu nói, anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo cho anh em biết, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, Đức Giêsu chủ trương không trả thù, trái lại dùng tình yêu thương để hoán cải người khác. Vậy phải chăng Đức Giêsu đề xướng một chủ thuyết mới? Đúng vậy. Thời Cựu Ước, dân Do Thái theo chủ trương mắt đền mắt, răng đền răng. Khi Đức Giêsu đến, người cổ võ chủ thuyết bất bạo động. Người dạy các môn đệ đừng chống cự người ác, trái lại, ai vả má phải thì hãy đưa cả má trái ra nữa. Khi Thánh Phêrô tuốt gươm ra để bảo vệ Đức Giêsu ở trong vườn cây dầu, người nói với tông đồ Phêrô rằng, hãy xỏ gươm vào bao. Đức Giêsu không kêu gọi người ta cầm khí giới. Người im lặng trước Pilato. Con đường người đi là con đường của các nạn nhân, là bước tới thập giá, nhưng cũng chính là con đường để cứu độ thế giới bằng tình yêu. Điều Đức Giêsu làm đã được tiên báo trong sách ngôn sứ Mica rằng, khi ấy, người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và xét xử cho muôn dân tộc. họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, chiến tranh thì không luôn luôn tránh được, nhưng chiến tranh luôn luôn đem đến thất bại cho nhân loại. Vì vậy, trách nhiệm của người Kitô hữu theo lời mời gọi của Đức Giêsu là phải tích cực xây dựng hòa bình. Hội thánh nói không với chiến tranh. Các Kitô hữu phải làm tất cả để tránh cho chiến tranh bùng nổ, chống lại việc chạy đua vũ trang, chống lại mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, tôn giáo và cố gắng hết sức góp phần củng cố hòa bình. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, không phải quyền lực, nhưng là tình yêu đã cứu chúng ta. Đó là dấu hiệu của Thiên Chúa, chính người là tình yêu. Vậy, như đã nói ở trên, khi nào thì được phép sử dụng lực lượng quân sự? Người ta chỉ được sử dụng lực lượng quân sự khi buộc phải tự vệ một cách chính đáng. Hội thánh đề ra một vài tiêu chuẩn để đánh giá một cuộc chiến tranh vì chính nghĩa. Thứ nhất, nó phải được phát động do nhà cầm quyền hợp pháp. Thứ hai, phải có một lý do thật chính đáng, tức là nhằm bảo vệ mình. Thứ ba, phải nhắm đến mục đích tốt. Thứ tư, đó phải là giải pháp cuối cùng khi không còn cách nào khác. Thứ năm, phương pháp sử dụng phải tương ứng với việc gây hấn. Và cuối cùng, phải có triển vọng thành công. Bằng không thì đừng gây ra chiến tranh. Tuy có thể là một cuộc chiến tranh chính nghĩa chăng nữa, nhưng như Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nói, chiến tranh luôn luôn đem đến mất mát và thất bại cho nhân loại. Năm 2006, nhà kinh tế học người Bangladesh Muhammad Yunus được nhận giải Nobel Hòa Bình. Khi ấy, ông phát biểu rằng, tôi tin rằng việc cải thiện các điều kiện sống của các xứ nghèo là chính sách tốt hơn việc tài trợ vũ khí. Người ta khó có thể chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố bằng các hoạt động quân sự. Khi đánh giá về con số các nạn nhân chiến tranh, người ta chỉ có thể đưa ra được con số tương đối. Tuy nhiên, theo một số sử gia, các cuộc chiến tranh trong thế kỷ thứ 17 đã làm khoảng 6 triệu người thiệt mạng. Sang thế kỷ sau, có hơn 6,5 triệu người chết. Thế kỷ thứ 19, con số thiệt mạng vì chiến tranh vượt lên trên 40 triệu người. Và trong thế kỷ thứ 20, đã có khoảng 180 triệu người thiệt mạng vì chiến tranh. Đấy là chưa tính những thiệt hại về tài sản vật chất. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã bàn về hòa bình và chiến tranh theo quan điểm Kitô giáo. Tự thâm tâm con người, ai cũng mong muốn có hòa bình và không muốn có chiến tranh. Thấy vậy mà, lịch sử nhân loại luôn bị ám ảnh bởi những cuộc chiến tranh không ngơi nghỉ. Như thế, chỉ khi tâm hồn mọi người trên thế giới được bình an, hòa giải với nhau, khi đó mới mong có hòa bình thực sự cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua tìm hiểu về điều răn thứ 6. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn trong bài lần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục tìm hiểu huấn giáo của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si nhân kỷ niệm 5 năm ban hành. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về nghĩa vụ bảo vệ môi sinh. Theo Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO, trên trái đất của chúng ta có 5 tỷ 500 triệu hecta rừng cây, và theo phúc trình mới nhất của Ủy ban Liên Chính phủ về thay đổi khí hậu gọi tắt là IPCC, để giảm bớt 1,5 độ C sự hâm nóng trái đất trước năm 2050, cần có thêm 1 tỷ rừng cây. Làm thế nào chúng ta có thể khởi đầu chiến dịch tạo thêm rừng cây này? Thưa, thật là đơn giản, các bạn hãy kiếm hạt giống và những cây nhỏ để trồng. Theo ý hướng trên đây, tại Italia có một tổ chức tên là Cộng đoàn Laudato Si, là một liên mạng các công dân và hiệp hội được thành lập để cổ võ thực hành cụ thể giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si ban hành cách đây 5 năm, với mục đích động viên nhân loại, đặc biệt là các tín hữu Kitô tham gia vào công trình bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Hồi tháng 6 năm 2020 vừa qua, nhà khoa học Stefano Mancuso, giám đốc phòng thí nghiệm quốc tế về sinh học thực vật, và Vice Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti, nhân dân cộng đoàn Laudato Si, đã cổ võ sáng kiến trồng cây. Họ đưa ra lời kêu gọi như sau: chúng tôi xin mỗi công dân thiện chí, mỗi tổ chức thuộc bất kỳ loại nào và khuynh hướng nào, mỗi xí nghiệp công hoặc tư, cũng như chính quyền quốc gia, hãy hợp tác với chúng tôi trong mục đích trồng 60 triệu cây tại Italia càng sớm càng tốt. Mỗi cây tượng trưng cho một người dân của nước này. Theo những người cổ võ chiến dịch thêm một cây, sáng kiến này là để góp phần đương đầu với nạn trái đất bị hâm nóng. Chiến dịch này không hẳn giải quyết vấn đề, nhưng nó giúp chúng ta thay đổi lối sống trong khi chờ đợi giải quyết được hiểm họa trái đất nóng lên. Thành phố Prague có 30.000 dân ở miền Piemonte, phía tây bắc Italia, đã hưởng ứng sáng kiến vừa nói, và hôm ngày 6 tháng 6 vừa qua đã trồng 7 cây đầu tiên như một cử chỉ khởi đầu và hưởng ứng chiến dịch. Những cử chỉ bé nhỏ này nói lên sự dấn thân giáo dục quần chúng về nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Đó cũng là điều mà thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco bàn tới trong chương 6 của thông điệp. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài đoạn trong thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, qua đó ngài đề cao tầm quan trọng của việc giáo dục về sự tôn trọng môi sinh, tập thi hành những tập quán nho nhỏ nhưng góp phần quan trọng vào việc bảo vệ môi trường. Trong đoạn số 209 của thông điệp, Đức Thánh Cha viết: ý thức của khủng hoảng trầm trọng về văn hóa và môi sinh phải được biểu lộ qua những tập quán mới. Nhiều người biết rằng sự tiến bộ hiện nay và nguyên việc tích trữ các đồ vật hoặc lạc thú không đủ để mang lại ý nghĩa và niềm vui cho tâm hồn con người, nhưng họ không cảm thấy mình có khả năng từ bỏ những gì mà thị trường cống hiến cho họ. Tại những quốc gia lẽ ra phải tạo nên những thay đổi lớn trong tập quán tiêu thụ, những người trẻ có một sự nhạy cảm về môi sinh và một tinh thần quảng đại, và một số người trong họ tranh đấu một cách đáng ngưỡng mộ để bảo vệ môi trường. Nhưng họ lớn lên trong một bối cảnh có mức độ rất cao về tiêu thụ và về cuộc sống sung túc khiến cho các tập quán khác khó tăng trưởng. Vì thế, chúng ta đang đứng trước một thách đố về giáo dục. Trong đoạn số 211 của thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha cổ võ một nền giáo dục hữu hiệu về môi sinh và viết rằng: nền giáo dục nhiều khi chỉ giới hạn vào việc thông tin, chứ không làm cho các tập quán được trưởng thành. Sự hiện hữu của các luật lệ và quy tắc về lâu về dài không đủ để giới hạn những lối cư xử xấu, kể cả khi có một sự kiểm soát hữu hiệu. Để quy luật hóa pháp lý tạo ra những hiệu quả quan trọng và lâu bền, cần có phần lớn các thành phần của xã hội đón nhận quy luật ấy đi từ những động lực thích hợp và phản ứng theo sự biến đổi bản thân. Chỉ khi nào đi từ việc vun trồng những nhân đức vững chắc mới có thể thực sự dấn thân về môi sinh. Nếu một người tuy có những điều kiện kinh tế để tiêu thụ và chi tiêu nhiều hơn, nhưng họ mặc áo ấm nhiều hơn một chút thay vì bật sưởi lên, điều này giả thiết là họ đã đạt được xác tín và cách thức cảm thấy ủng hộ việc chăm sóc môi trường. Một điều rất cao thượng là đảm nhận một nghĩa vụ chăm sóc thiên nhiên qua những hành động bé nhỏ thường nhật và thật là điều tuyệt vời nếu việc giáo dục có khả năng thúc đẩy họ đến độ hình thành một lối sống. Giáo dục về trách nhiệm đối với môi trường có thể khuyến khích những cách cư xử khác nhau có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng trong việc chăm sóc môi trường, như việc tránh dùng những vật liệu bằng plastic hoặc bằng giấy, giảm bớt việc tiêu thụ nước, phân loại rác thải, chỉ nấu nướng những gì chúng ta có thể ăn, đối xử với các sinh vật với tinh thần chăm sóc, dùng các phương tiện chuyên trở công cộng hoặc đi xe chung giữa nhiều người, trồng cây, tắt những đèn điện vô ích. Tất cả những điều ấy thuộc về một tinh thần sáng tạo quảng đại và xứng đáng, chứng tỏ điều tốt đẹp nhất của con người. Dùng lại thay vì mau lẹ vứt bỏ đi, đi từ những động lực sâu xa, đó là một hành vi yêu thương biểu lộ phẩm giá của chúng ta. Đức Thánh Cha viết tiếp ở đoạn 212 rằng, không nên nghĩ rằng những cố gắng như thế sẽ không thay đổi thế giới. Những hành động như vậy phổ biến một điều thiện trong xã hội luôn tạo nên những hoa trái vượt xa những gì chúng ta có thể nhận thấy, nhiều khi rất vô hình. Ngoài ra, việc thi hành những lối cư xử hành động như thế trả lại cho chúng ta cảm thức về phẩm giá của mình, đưa chúng ta tới một chiều sâu hơn trong cuộc sống, giúp chúng ta cảm nghiệm rằng, thật là điều bỏ công khi đi qua thế giới này. Ở đoạn 213, Đức Thánh Cha viết, có nhiều lĩnh vực giáo dục khác nhau như học đường, gia đình, các phương tiện truyền thông, huấn giáo. Một nền giáo dục học đường tốt đẹp trong thời thơ ấu và thiếu niên gieo những hạt giống có thể tạo nên những công hiệu trong suốt cuộc đời. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng chủ yếu của gia đình, vì gia đình là nơi trong đó sự sống là hồng ân của Thiên Chúa, có thể được đón nhận thích hợp và bảo vệ chống lại nhiều cuộc tấn công mà chúng ta gặp phải, và có thể triển nở theo những đòi hỏi của sự tăng trưởng đích thật về nhân bản. Chống lại thứ văn hóa chết chóc, gia đình chính là nơi vun trồng văn hóa sự sống. Trong gia đình, chúng ta vun trồng tập quán đầu tiên về sự yêu mến và săn sóc cuộc sống. Ví dụ, sử dụng đúng đắn mọi đồ vật, trật tự, sạch sẽ, tôn trọng hệ thống môi sinh ở địa phương và bảo vệ mọi loài thụ tạo. Gia đình là nơi huấn luyện toàn vẹn, nơi phát triển các khía cạnh khác nhau có liên hệ giữa chúng với nhau, giúp con người trưởng thành. Trong gia đình, chúng ta học cách xin phép mà không hách dịch đòi hỏi, biết cảm ơn như một sự biểu lộ tâm tình quý chuộng vì những gì chúng ta nhận được, học cách chế ngự tính gây hấn hoặc tham lam, và học cách xin lỗi khi chúng ta làm điều gì trái. Những cử chỉ bé nhỏ ấy chân thành và lịch sự giúp kiến tạo một nền văn hóa sự sống có tinh thần chia sẻ và tôn trọng đối với những gì xung quanh chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.